dễ khiến mình rung động nhất. Đêm ấy, tôi sốt nhẹ, Trầm Chu gọi bác sĩ gia đình, pha nước ấm, rồi ngồi ở ghế ngoài cửa phòng tôi. Tôi tỉnh lúc gần sáng, thấy anh gục đầu trên tay, chiếc chìa khóa căn nhà nằm trong lòng bàn tay khép hờ. Tôi định gọi anh vào ngủ trên ghế SOFA, nhưng rồi thôi, nếu tôi gọi, anh sẽ vào vì điều gì? Vì tôi là vợ anh, vì tôi đang ống, hay vì anh thật sự muốn ở gần tôi? Tôi không có quyền hỏi khi chính mình đã dựng quá nhiều ranh giới. Sáng hôm sau, Trầm Chu để cháo trên bàn rồi đi làm. Bên cạnh bát cháo là một mảnh giấy, ăn hết, không phải điều khoản. Tôi cầm mảnh giấy rất lâu. Anh đã bắt đầu nhận ra cách tôi nhìn mọi thứ. Hoặc có thể anh chỉ đang cẩn thận hơn trong từng lời nói. Dù là cách nào, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không ngắn lại. Nó chỉ có thêm một căn nhà, hai chiếc cốc mới và vô số việc nhỏ không ai dám gọi tên. Tôi tưởng hôn nhân trước tình yêu sẽ cho chúng tôi thời gian để chậm rãi tìm hiểu nhau. Tôi không biết chính thời gian ấy cũng có thể biến mọi dịu dàng thành một món nợ mà người nhận không dám tiêu. Tháng thứ ba của cuộc hôn nhân, hai gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc mà không hỏi ý chúng tôi. Thiệp mời được gửi đến căn nhà cưới vào sáng thứ hai. Trên bì thư in tên Kỳ Trầm Chu và Tô Vãn Ninh bằng chữ mạ vàng, phía dưới là dòng tiệc báo hỉ. Tôi cầm tấm thiệp đứng giữa phòng khách, có cảm giác như đang đọc thông báo về cuộc đời của hai người khác. Anh biết chuyện này không? Tôi hỏi. Trầm Chu vừa từ ngoài về. Anh nhìn tấm thiệp, thao kính rồi đọc từ đầu đến cuối. Khờ, cha anh nói cuối tuần này chúng ta phải có mặt. Em muốn đi không? Tôi ghét cách anh luôn trả câu hỏi bằng quyền lựa chọn. Quyền ấy nghe rất đẹp, nhưng phía sau nó là hai bà nội đang hồi phục, cha mẹ hai bên và bản hôn ước.